Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của cô Diệu Hoa ở Trà Vinh.
Em là Nguyễn Thị Diệu Hoa, năm nay 54 tuổi. Em bị bệnh gì thì em không biết bệnh gì nữa, mà vừa rồi lỗ tai tự nhiên nó bít chết một bên á. Cái nó bít đi, làm mà em vỗ nhẹ thì nó khó ra được một chút. Mà em để là tự nhiên nó bít lại, mà rất là khó chịu. Em đi tai mũi họng ở Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh á, thì người ta nói là bị viêm tai giữa, người ta cho uống rất là nhiều thuốc, đi mấy lần thuốc nhưng mà không bớt. Rồi sao nữa, cái thì họ nói là tại vì viêm mũi, do mũi với họng với lại miệng với tai thì nó ảnh hưởng với nhau cho nên nó như vậy. Rồi nó có cái gì trong đó, hình như là nó bị viêm, bị mũ hay là gì đó, nghe người bác sĩ nói như vậy đó, vẫn cho toa thuốc uống, uống nhiều thuốc mà không bớt. Rồi vừa rồi ông xã mới đưa đi lên bác sĩ Trung Quốc đó, hốc thuốc Bắc, thì uống mới một thang như vậy là 500 ngàn, mà uống ba thang rồi mà nó cho tự nhiên nó chóng mặt, nó chóng mặt, nó chóng váng. Bây giờ hai lỗ tai biết hết luôn.
Thưa bác sĩ, có ý kiến gì về trường hợp bệnh của cô Diệu Hoa ạ?
Thì vị nữ khán giả nói rằng là bị khó chịu lúc một bên tai từ 4 tháng nay, có lúc không nghe và cảm giác bị bên tai đó bị bít một bên. Và lúc vỗ vào tai vài lần thì nghe lại được. Bác sĩ đã từng định bệnh là viêm tai giữa, nhưng bác sĩ Tây y chữa không bớt. Và bệnh nhân có uống thuốc truyền thống Trung Quốc thì bị chóng mặt, bị trào ngược thức ăn lên thực quản và bị mất ngủ. Và bệnh nhân tóm lại không biết là mình bệnh gì. Trước hết tôi xin nêu lên một số điểm về cơ thể học để giải thích về cái triệu chứng này. Tai của chúng ta thì gồm cái phần tai ngoài là cái vành tai, và vào sâu hơn thì đến cái tai giữa. Và cái tai giữa đó nó nằm phía sau cái màng nhĩ của chúng ta và là một cái phòng nhỏ. Ở trong đó nó có ba cái xương nhỏ, và những cái xương này nó truyền dẫn các sóng âm thanh vào trong cái tai trong. Cái tai trong, tiếng Anh gọi là inner ear, là một cái bộ phận để biến sóng âm thanh thành cái dòng điện. Và những cái dòng điện này nó đi vào não bộ, và cái vai trò cũng tựa như là một cái microphone mà chúng ta dùng để nói. Thì giữa cái lỗ tai chúng ta và cái họng của chúng ta thì có một cái ống thông thường. Cái ống đó gọi là cái ống Eustache. Eustache do tên một cái nhà khoa học người Ý mấy trăm năm trước. Thì cái ống này nó nối liền cái họng với tai giữa, và là nó đem cái không khí vào cái tai giữa, và nó giữ cái áp suất ở trong tai giữa quân bình với cái áp suất bên ngoài cơ thể. Thì nói tóm lại, cái tai giữa nó là một cái phòng kín, và nếu mà nó không có thông thương với bên ngoài thì cái áp suất nó sẽ thấp hơn bên ngoài. Nhưng mà nhờ có cái ống Eustache, là tiếng Anh gọi là Eustachian tube, cái ống đó nó thông hơi với bên ngoài và nó đem không khí vào trong, quân bình cái áp suất ở giữa hai bên. Thường thì cái ống này nó đóng, nhưng và những cái lúc mà chúng ta nuốt hay là chúng ta ngáp thì cái ống nó mở ra. Nếu cái ống này hoạt động không có bình thường và thì không khí ở trong tai giữa nó bị hấp thụ vào máu và mất đi, và không khí bên ngoài không có vào thêm được vào tai giữa, và áp suất ở trong cái lỗ tai giữa giảm xuống. Cái điểm này quan trọng, vì cái áp suất giảm xuống thì nó rút cái màng nhĩ vào, và bệnh nhân thấy nặng ở trong tai, cái khả năng nghe, thính giác có thể bị giảm ít nhiều. Và nếu mà cái ống Eustache này nó chỉ nghẹt một phần mà thôi, thì lúc bệnh nhân nuốt hoặc là ngáp có thể nghe cái tiếng lụp bụp vì hơi nó vào tai, hoặc là kêu răng rắc. Thì tiếng Anh, từ tiếng Anh người ta để tả cái này người ta gọi là popping hay là crackling sound. Thì lúc mà chúng ta bị cảm cúm thì cái ống Eustache cũng có thể bị nghẽn, nhất là ở trẻ em. Vì ở trẻ em thì cái ống này ngắn và nằm ngang, có thể gây tràn dịch ở trong tai giữa. Có nghĩa là trong cái tai giữa, thay vì là một cái phòng trống rộng, có mấy cái xương thôi, thì bây giờ nó có nước nằm ở trong đó. Và trong cái nước đó, trong cái tràn dịch đó, thì cái con virus hoặc là những cái con vi khuẩn, nó thể sinh sôi nảy nở ở trong đó, làm nhiễm trùng cấp tính và có mũ. Thì nếu mà có mũ, thì lúc đó thì người ta gọi là viêm tai giữa cấp tính, acute otitis media. Thì nếu chữa nhiễm trùng đã khỏi mà dịch ở trong tai giữa nó vẫn kéo dài tháng này qua tháng khác do một số điều kiện đặc biệt, và thường nhất là lý do chính là vì cái ống Eustache nó bị nghẽn, thì lúc đó người ta nói là chúng ta bị cái viêm tai giữa thanh dịch, có nghĩa là tôi dịch cái từ tiếng Anh là serous otitis, có nghĩa là ở trong cái phòng của cái tai giữa nó có thanh dịch ở trong đó. Thì nói về chuyện chữa trị cái điều kiện này, thì thuốc uống hoặc là cái thuốc nhỏ mũi làm cho giảm sưng, có nghĩa là giảm sung huyết, từ tiếng Anh những cái thuốc này gọi là decongestant. Thì cái thuốc mà thường gặp nhất là pseudoephedrine, tên thương mại là Sudafed, viết là S-U-D-A-F-E-D. Ở bên Mỹ thì thuốc này có bán tự do, có cái viên thuốc 30mg hoặc là cái viên thuốc 60mg. Thì thường thường tôi nói cái này chỉ có tính cách thông tin, cần bác sĩ của bệnh nhân cho phép thì mới được là uống, có thể thường thường là 4 lần một ngày. Và một cái thuốc nhỏ mũi cũng gọi thuộc về loại mà chống sung huyết là decongestant, nhưng mà ở cái mức giới hạn trong mũi, tên là oxymetazoline, viết là O-X-Y-M-E-T-A-Z-O-L-I-N-E. Cái thuốc này người ta nhỏ mũi một ngày chừng 1-2 lần, nhưng mà tránh xài cái thuốc này lâu, nhất là thường thường người ta khuyên không có nên xài quá một tuần, là vì sau đó sẽ bị lờn thuốc, và thay vì cái lỗ mũi này nó bớt sung huyết thì nó sẽ bị nghẹt hơn trước nữa và tương đối khó trị. Có một cái thủ thuật nữa mà người ta gọi là tự thổi vào tai. Tôi dịch cái từ tiếng Anh gọi là auto-insufflation. Tức nghĩa là cái người bệnh ngậm miệng lại và bóp cái mũi mình, không cho hơi ra ngoài, và thở mạnh ra một cái để thổi hơi vào cái ống eustache mà chúng ta đã từng nói ở trên. Nhưng mà chúng ta đừng có tự thổi vào tai kiểu này nếu mà chúng ta bị nhiễm trùng ở mũi, vì làm như vậy có khả năng đem thêm vi trùng lên phía tai. Một cái biện pháp thứ hai là người ta dùng thuốc corticoid, tất nhiên là tiếng Anh gọi là corticosteroid. Những cái thuốc này được xịt vào mũi để chống dị ứng. Và một trong những cái thuốc thường gặp là beclomethasone, viết là B-E-C-L-O-M-E-T-H-A-S-O-N-E. Dipropionate, viết là D-I-P-R-O-P-I-O-N-A-T-E. Tên thương mại là Beconase, viết là B-E-C-O-N-A-S-E. A-C-U. Hoặc là Vancenase, viết là V-A-N-C-E-N-A-S-E-A-C-U. Thì những cái tên thương mại này có thể ở bên Mỹ hoặc ở Việt Nam hoặc là ở những cái xứ châu Âu thì có thể khác nhau. Và thường thường người ta xịt 2 lần vào mỗi bên mũi, và thường thường người ta làm như vậy 2 lần một ngày hoặc là nhiều hay ít hơn tùy theo bác sĩ hướng dẫn, trong chừng 2 cho đến 6 tuần. Biện pháp thứ ba là trong một số trường hợp nặng, nếu mà bệnh nhân không có kết quả với những cái biện pháp trên thì bác sĩ của bệnh nhân có thể biên toa dùng những chất là corticoid để uống cho nó giảm viêm. Kế tiếp chúng ta nói về đến trường hợp những cái người bị viêm tai thanh dịch, tức nghĩa là serous otitis media, mà bị dai dẳng, chữa hoài không hết, thì một số, nhất là ở trẻ con, thì bác sĩ có thể đặt cái ống, một cái ống nhỏ vào cái màng nhĩ, tức nghĩa là bác sĩ sẽ làm một cái lỗ nhỏ trong cái màng nhĩ và nhét cái ống đó vào, tiếng Anh gọi là tympanostomy. Và cái ống đó thì bình dân ở bên viện Mỹ người ta gọi là ear tube, là một cái ống ở trong cái lỗ tai, để mở một cái cửa sổ thông hơi cho cái phòng tai giữa. Chúng ta cũng nên nói đến cái vấn đề tràn dịch thực quản như là vị thính giả đã nêu ra. Thì những người bị tràn dịch thực quản tất nhiên là hay ở chua, thấy rác ở phía sau xương ức, do là axit từ bao tử nó trào lên thực quản, lên trên họng. Thì cái triệu chứng này, cái bệnh này có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng của ống eustache, và nó làm nghẹt cái ống này và gây ra lùng bùng lỗ tai và làm nhiễm trùng tai. Do đó cái bệnh này cũng có cần được chữa trị nếu trong những cái trường hợp mà cái ống eustache nó bị rối loạn cơ năng. Thì cái bệnh tràn dịch thực quản này, tiếng Anh gọi là gastroesophageal reflux disease, thì nó cũng tùy theo nhiều yếu tố khác như là cái tình trạng co thắt của cái cơ tròn giữa cái thực quản và bao tử. Tất nhiên là thức ăn nó đi từ cái thực quản nó xuống bao tử, thay vì nó nằm ở dưới đó nó chạy ngược lên. Nếu mà cái lỗ ở giữa thực quản và cái bao tử nó lỏng lẻo, nó không có đóng chặt. Cái khả năng thực quản dùng cái nhu động để nó đẩy cái đồ ăn xuống bao tử, hoặc là nó đẩy những cái dịch của bao tử xuống không cho chảy lên, hoặc là cái khả năng tiết nước miếng của cái người đó để trung hòa axit trong thực quản, những cái người khô miệng quá người đó cũng bị như vậy. Và ngoài ra còn có cái khả năng của cái bao tử nó sản xuất ra axit, cái khả năng của cái bao tử nó đẩy thức ăn nó qua khỏi đến ruột nhanh hay chậm, thì cho nên chữa thuốc cũng có thể thành công nhiều hoặc ít, tái lại hay không, và cần phải theo dõi. Thì trong những cái người bệnh bị cái tràn dịch thực quản mà chúng ta đã bàn trong một cái buổi trả lời trước, thì nói tóm lại, có thể nếu mà bệnh vị thính giả có những cái triệu chứng gây ra do cái trào dịch từ bao tử lên thực quản, thì chúng ta có thể có những cái thay đổi nếp sống, như là thứ nhất là tránh đồ ăn chua, như là chanh, thơm, dứa, hay là ăn cái lượng thức ăn ít hơn để cho bao tử đừng có quá căng, và tránh những cái thức ăn gây trào dịch như là mỡ, sô-cô-la, rượu, hút thuốc lá. Điểm thứ nhì là không có nên ăn uống 3 giờ trước khi đi ngủ. Thứ ba là kê đầu giường lên cao, chừng 15cm để thức ăn trong bao tử khó đi ngược lại. Cố gắng sụt cân nếu mà người bệnh thấy mình quá mập. Và điểm cuối là người ta uống những cái thuốc chống axit như là Malox, M-A-A-L-O-X, calcium là thuốc chất vôi để kháng axit, thuốc Zantac hay là Omeprazole, Prevacid, Omeprazole viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L, tên thương mại là Prilosec, P-R-I-L-O-S-E-C, Prevacid là P-R-E-V-A-C-I-Y. Là những cái thuốc này là những cái thuốc nó ngăn chặn, nó giảm bớt cái sự tiết axit ở trong cái bao tử. Đó là những cái biện pháp vừa kể. Nếu mà trường hợp bệnh nhân có những cái triệu chứng tràn dịch mà bao tử lên thực quản, có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng của cái ống Eustache. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com.